19. Vì sao xả ngã, xả pháp là thành Phật?
Đại chúng để ý nhắc đại chúng mà cũng là nhắc cho chính mình. Tôi cũng nhắc cho tôi nữa. Khi nào mà chúng ta quên cái chánh niệm, mà cái ý niệm chấp ngã và chấp pháp mà nó nặng, nó nổi lên, là chúng ta bị khổ ngay lập tức. Khổ ngay lập tức. Hoặc là khổ vì ý niệm tham, hoặc là khổ vì sân, hoặc là khổ vì si. Nếu ta thất niệm, mất đi cái chánh niệm, mà để cho cái ý niệm chấp ngã chấp pháp nổi lên là ta bị khổ, bị tam độc, bị ngũ cái thập tiền nó tác động, nó hoành hành ta ngay tức khắc. Do vậy tôi nhắc cái đại chúng là cái chánh niệm rất là cần. Bài này đó là xả ngã xả pháp là thành Phật. Sống tứ đại mạc bả tốc, tịch diệt tánh trung tùy ẩm trác, chư hạnh vô thường nhất thiết không, tức thị Như Lai đại viên giác. Dịch là thân tứ đại đừng sanh tâm chấp đắm. Tất nhiên là chúng ta ai cũng có thân tứ đại, ta đừng, ta phải dùng nó, ta dùng nó chứ ta không thể bỏ nó được, ta không thể tự hủy hoại nó được, nhưng mà đều không được chấp đắm. Cũng như người đi thuyền, đi bè để qua sông đó mà, cần qua sông thì phải quý cái thuyền, phải quý cái bè, nhưng mà quý bè là cốt để qua sông. Quý chiếc thuyền là cốt để qua sông. Chứ mà quý chiếc thuyền, quý chiếc bè mà không phải là nhằm mục đích để qua sông, mà là quý để mà làm cái vật quý. Thế thì là mình lỗ lã thiệt thòi hoàn toàn. Phải mượn nó để qua sông, mà qua sông là phải lên bờ chứ. Chứ gọi là qua sông mà không chịu lên bờ, là còn đam mê cái bè, cái thuyền. Thì cái nguyện vọng, cái mục đích mình qua sông đó, mình có được cái gì đâu. Do vậy cho nên là thân này, thân tứ đại này, hay nói rộng hơn theo Kinh Lăng Nghiêm là thất đại này, mình cũng phải phản bội nó, và cùng mình cũng không phải hành hạ nó và tự quỷ diệt nó. Không cần làm cái chuyện đó để làm gì, mà vẫn phải nhờ nó. Nhưng mà có cái là đừng sanh tâm chấp đắm. Mắt đắm này có nghĩa là đam mê, nhiễm ái gì đó. Quay trở về cái thể vắng lặng của chính mình. Để ý cái này. Cái này là giáo lý tối thượng thừa của Đạo Phật mới có được cái ý này. Ta hàng ngày sống như mừng, giận, thương, sợ, yêu, ghét, muốn. Gọi là thất tình. Hàng ngày ta bị tham, sân, si, mạn, nghi, thân, kiến, biên, kiến, tà, kiến, kiến, thủ, giới, cấm thủ. Gọi chung là kiến tư hoặc. Sự sai lầm về thấy biết, về tư duy. Đó là nguyên nhân đau khổ, nguyên nhân của cái sự luân hồi trong sáu nẻo, là kiến hoặc và tư hoặc. Vậy mà giáo lý đại thừa của Đạo Phật cho biết là ngoài cái kiến tư hoặc mà mình sống với thất đại, thất tình lục dục mà mình sống đó, mình còn có cái thể vắng lặng của mình. Giống như là nước biển ngoài Vũng Tàu, ngoài Mũi Né, ngoài Long Hải, ào ạt lô nhô, kể cả áp thấp nhiệt đới, kể cả bão. Nhưng mà nếu mà sâu xuống dưới 20 thước ở dưới đáy biển rồi á, thì cái nước biển nó không có ào ạt vậy đâu. Sâu dưới cả 100 thước trở xuống nữa, thì nước biển chỉ có cái luồng đi của nó là đi về hướng nào thôi, chứ còn không bao giờ có cái sự ào ạt lô nhô. Mà còn cái ào ạt lô nhô đó là hiện tượng, là sống, là mòi, là bong bóng, là bọt, chứ không phải là nước biển như vậy. Mà nước biển sự thật là một luồng hải lưu nào nó đi ra cái luồng của nó mà hoàn toàn không cái động đậy. Cái đó mới thật là nước biển, nước của biển. Đó là cái thể của nước biển. Thể của nước biển là hoàn toàn trong lặng và đi theo cái nguồn của hải lưu, của dòng chảy của nó, mà không hề có cựa quậy, chao đảo, ô ạt lô nhô gì hết. Còn cái mà ô ạt lô nhô là hiện tượng duyên sanh của nước biển này, chứ không phải là nước biển là vậy. Chúng ta cũng vậy. Chúng ta sống với tam độc, với tư đạo, với thất tình, với lục dục, với kiến hoặc, với tư hoặc, với khổ đế, với tập đế, ta đầy đủ, đầy nhảy những thứ nguyên nhân khổ sở như vậy. Nhưng mà tâm ta không phải là cái đó. Ta hãy quay về với cái thể vắng lặng của chính mình. Cái đó Kinh Lăng Nghiêm gọi là thường trú chân tâm, gọi là thể tánh tịnh minh. Kinh Pháp Hoa gọi đó là Phật tánh. Kinh Niết Bàn gọi là Phật tánh. Kinh Pháp Hoa gọi là tri kiến Phật. Kinh Viên Giác thì gọi là Như Lai Viên Giác Diệu Tâm. Đó là cái thể vắng lặng của chính mình, là cái đó. Cái đó giống như là cái thể vắng lặng của nước biển dưới 100 thước, hoàn toàn an ổn, chứ không phải là lôi nhô ào ạt như mình thấy ở trên mặt nước. Hãy quay về với cái đó, để ý học cái đó đó. Hãy quay về với cái thể vắng lặng của chính mình. Đói thì ăn, khát uống ngại ngùng chi, gọi là ngã thể vẫn hư thì đời còn chi thật. Đói ăn khát uống, theo thiền gia thì đói ăn khát uống không có chuyện gì ngại ngùng hết. Mà riêng về Phật tử tại gia thì tôi xin nhắc lại một lần nữa, là Phật tử tại gia có những người tu sai lầm rất là đáng tội nghiệp. Ăn chay thì ăn chay trường, mà đạo lý thì học không nổi, hoàn toàn học không nổi. Có những người như vậy, cỡ như kinh điển của tôi đây nè, có những người mà cũng gọi là trong hàng Phật tử mà tôi đã biết rất kỹ, quý tôi thì vẫn quý, nể kính là cũng đủ mặt như mọi người Phật tử quý đã vậy. Nhưng mà kinh điển của tôi lòng nửa cuồng băng cũng không nghe nổi, chứ đừng nói một cuồng, nghĩa là nghe không nổi. Và ăn chay trường kỹ lưỡng nha, mà đi mua cá, đi mua thịt, đi mua tôm, đi mua lươn, đi mua ếch, đi mua cua về cho con và cho cháu ăn vân vân dài dài, điều đó vẫn cứ làm. Mà làm tiêu cực, làm rồi nấu nước ăn rồi còn gấp đãi cho người này, ăn đi, ăn nhiều đi, ăn đi. Thế thì cái tu như vậy, tôi nhìn tôi thương, tôi xót xa hết sức, mà không làm sao dạy được, không làm sao nhắc nhở, giúp đỡ gì được hết. Mà tôi thường tự dí rằng là ở thế gian á, có những cái bệnh đi tới bác sĩ chạy. Cái bệnh về thân á, đi tới bác sĩ chạy là hết cứu rồi. Còn ở đây á, là cái bệnh đây là thuộc về bệnh của tâm linh, mà tới thầy thuốc chuyên về tâm linh, tới bác sĩ chuyên về tâm linh, bác sĩ này vẫn chạy luôn, không thâu nổi. Chánh bệnh đó mình thì biết rồi đó, nhưng mà cho thuốc gì là cũng không chịu uống hết. Coi như là giữ những lập trường của mình, là uống theo cái thuốc của mình và làm theo cái ý của mình, mà thuốc bác sĩ tâm linh cho không uống, thì coi như bác sĩ chạy, chạy không trị được, không giúp gì được. Cho nên là trong cái số Phật tử của chúng ta đừng có lầm về cái việc đó. Mà bây giờ tôi muốn nói rằng các vị là cái người mà tu nhân thừa đó mà, thì đói ăn khát uống đừng có ngại ngùng hết, nghĩa là không cần ăn chay trường đâu. Tôi không khuyên các vị ăn chay trường để làm gì hết đó. Tôi đã từng ví dụ người ta chạy marathon, mà chạy cái nhóm một mà hy vọng rằng mình đạt cúp thì mới nỗ lực mà chạy, chứ mình chạy cái nhóm thứ ba thứ tư mà nỗ lực mà chạy, chạy để làm gì? Chạy cho ngã xíu ra bên bồi lề đường đi nữa cũng không có được cái cúp, cái phần thưởng nào cả. Thế thì khi bạn chạy trường là các vị phải tu theo cái hạnh xuất gia mà thật là nghiêm túc. Các vị hành Bồ Tát đạo thật nghiêm túc rồi thì các vị chạy trường, cái đó nó mới tăng thêm cái giá trị để các vị đạt cái cúp vô thượng bồ đề. Chứ các vị chạy ở cái hàng nhóm thứ năm trong marathon chạy vượt giả, và nhóm thứ tư thứ năm thứ ba ta đi thì là chạy rút để làm gì? Thôi chứ bạn cứ lóc thóc vậy, vừa chạy vừa nói chuyện sao vậy? Người ta tới, ta giật cúp, giật giải gì, ta giật cùng mình, chạy lúc xúc, về tới, vậy thôi. Chạy rút chi? Lỡ nó xỉu, nó chết thì sao? Vô ích. Thế thì là các vị tại gia tu ngũ giới thập thiện, các vị cứ mua đồ ở ngoài phố, ngoài chợ đó về mà xào, mà nấu, mà làm ăn bình thôi. Chỉ có cái điều là đừng có tránh được cái cắt cổ, cái nhổ lông, để mà làm cho cái nỗi đau khổ của những cái loài vật mà mình thấy mình thương, mình xúc động, mình nhát, mình không dám làm mà phải ráng mà làm đó. Cái đó nó tổn thương cái lòng từ bi của mình, vì nó tổn thương lòng từ bi của mình. Gắn gượng mình làm những cái điều mà mình không bao giờ muốn, là nó tổn thương, là nó làm cho mình đau khổ. Do vậy cho nên là người ta ra là cứ mua đồ của xã hội người ta làm sẵn ăn. Thọ dụng như thường, đói thì ăn, khát uống, chẳng có gì ngại. Đó là điều mà tôi nói thẳng mà tôi không hề ngại ngùng. Tôi nói thẳng như vậy nó hợp với kinh điển là vô cầu thắng bố thí, mà cẩn thủ thắng trì tai. Các vị không cần bố thí nếu các vị hoàn toàn không có tham, không có tham lam chiếm đoạt của người làm của mình, của xã hội về làm cho mình, thì các vị không bố thí, mà coi như các vị đã bố thí rồi hết rồi đó. Nếu là các vị không tham, còn giữ gìn thân khẩu ý cho chân thật thì hơn là ăn chay trường mà miệng thì không giữ gìn về cái giọng ngôn ý ngữ lưỡng thì ác khẩu, thân thì cũng không giữ gìn về chuyện mà sát đạo dâm, ý thì cũng không hạn chế những cái vọng động, cái tư tưởng bất chánh. Cho nên giữ gìn thân khẩu ý, kiểm tra thân khẩu ý thì hơn là cái bậc cẩn thủ thắng trì tạng. Giữ gìn một cách cẩn mật, nghiêm túc về thân, về khẩu, về ý. Phải để ý cái tín niệm để mà giữ gìn, mà kiểm tra được cái hành động của thân nghiệp, khẩu nghiệp, và ý nghiệp thì hơn là ăn chay trường. Còn ăn chay trường nó có cái giá trị của nó là khi nào mình chạy marathon mà cái nhóm thứ nhất để mình giật cúp thì mình nên chạy rút. Và tôn mà Bồ Tát hạnh mà nó đã tới cái trình độ cao thì mới nên ăn chay trường, để cho nó trọn cái lòng đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xã, để mình đạt giật được cái phần thưởng là cái cúp vô thượng Bồ Đề. Còn mình chưa như vậy thì khoan, đừng. Cho nên đói ăn khát uống đừng có ngại ngùng, có tội gì đâu mà sợ. Đó là cái xã hội của người ta, nhân thừa của người ta, ta sống như vậy. Tôi nói như vậy là các vị nói, tôi nói sao vậy hả? Sao dám nói vậy hả? Có gì đâu, không dám. Đức Phật xưa kia ngồi tu với cội Bồ Đề có ăn chay trường đâu, mà cho tới ngày thành Phật, thành Phật rồi cùng các hàng thanh văn đi khất thực mỗi ngày, có ăn chay trường đâu, mà vẫn là thành vô thượng Bồ Đề, vẫn là ở trong vô thượng Niết Bàn. Vấn đề là mình không có trực tiếp làm tổn thương tới cái lòng đại từ đại bi của mình. Còn có người còn hỏi nữa, giả sử như ta đặt câu hỏi, ủa nếu như pháp sư mà nói như vậy thì sự đau khổ của con heo, con gà, con bò, con trâu mà người ta giết kia thì sao? Ta đem ta bán ngoài chợ, tất nhiên là nó phải chết, nó phải bị ai đó giết chết nó rồi mới có ta đem bán chứ. Vậy thì trong cái lúc mà nó chết kia cũng đau khổ vậy à? Có người tập thân tới ta hỏi tới cái đó, thì xin trả lời rằng, trả lời cái này hơi găng à nha. Đức Phật Thích Ca là con người, giải quyết cái nỗi khổ của con người. Đức Phật ra đời là nhằm khai Tri Kiến Phật, thị Tri Kiến Phật, cho chúng sanh ngộ Tri Kiến Phật và nhập Tri Kiến Phật, là vì con người chứ không phải là vì súc vật. Còn cái chuyện của súc vật nó đau khổ thì chuyện của nó biết, chứ Đức Phật Thích Ca không phải là súc vật. Cho nên Đức Phật Thích Ca không hề đặt vấn đề, có trách nhiệm đó, nói rằng là phải nói vậy đó. Đức Phật Thích Ca không có trách nhiệm với súc vật, mà Đức Phật Thích Ca là cái hoài bão của Phật Thích Ca là khai thị ngộ nhập Phật Tri Kiến cho chúng sinh là con người. Còn cái việc kia đó là cái việc mà xã hội nó tự nó thanh toán lẫn nhau, mà mình không giết nó cũng giết nhau hết ráo. Cái này qua thế giới tự do, thế giới nói đây, các vị sẽ thấy rằng trên đời này là hình như là cái quy luật của vũ trụ nó vậy, tự nó thanh toán môi trường, nó làm cho sạch sẽ, gọn ghẽ. Mà mình không thanh toán là nó cũng thanh toán cho nhau. Vì vậy cho nên là rõ ràng mình phải xác định rằng Đức Phật Thích Ca là người, là ra đời để mà giải quyết, hướng dẫn con người sống bình an, hạnh phúc cho con người, chứ không phải là có trách nhiệm với tất cả những loài súc vật. Tuy nhiên, vì cái lòng từ bi mà, lòng thương mà, khi mà thương con người thì mình thấy những cái con vật nó chết, mình cũng thấy nó có cái sự đau khổ của nó chứ. Tôi nói ví dụ như tôi có nuôi, trong nhà tôi có con mèo mà con chó nó cắn, con mèo nó chết. Một đêm cho tới ngày sau mà nó không chết được, tôi đau vô cùng, muốn đập giùm cho nó chết, cho nó ngon chết gọn đó mà không nỡ làm. mà còn để như vậy là nó cứ nó thở nó hùng hục dằn dặt, mình thấy mình rất là đau. Thế thì là mọi người ai cũng có cái lòng thương đó hết. Nhưng có cái điều là Đức Phật là con người, là cho nên là giải quyết cái nỗi khổ của con người là chết, còn của cái loài súc vật, miễn là mình không có trực tiếp mà mình làm đau khổ cho nó thì được rồi. Do vậy cho nên là Phật tử tại gia có điều kiện mà ăn chay trường thật sự, mà sức khỏe dồi dào thì tốt. Nhưng mà đã ăn chay trường thì phải ăn cho là phải làm cho đúng nha. Đừng có đem đồ về mà làm cho người khác ăn. Còn cách tôi nói nãy đó là lấy đem về mua về để ép người khác ăn rồi cho con cho cháu cho thân nhân mình ăn. Làm như vậy là tội nghiệp mình thôi. Mình tốn hao bao nhiêu những cái đồ là thịt cá quyết nhục đó mà mình không có nhờ được mà mình làm cho người khác, cái đó không nên. Thế thì cái đó chỗ đó thì nó là một sự thật mà có kỳ lạ mà nói không có được. Có những người nói không được, thành ra chịu cực một cách không cần thiết. Cho nên đói thì ăn, khát thì uống. Gãy nguồn chi gọi là ngã thể vẫn hư thì đời còn chi phải. Học chánh pháp, hành chánh pháp, sống theo cái pháp rồi á, mình nhìn mình thấy rằng là giảng pháp gia không rồi thì cái ngã thể này đã không. Cái bản ngã của mình mà đã là không, sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, thì các cái thứ vật chất ở bên ngoài, ở ngoài đời đó mà, đương nhiên là nó không có thật rồi. Các hành pháp luật vô thường chi phối hết. Các cái pháp mà mình nhìn trước mắt thì gọi là hành pháp, luật vô thường chi phối hết. Trong đó có cả bản thân mình và sự vật trước mắt mình đều là gọi là hành pháp, đều bị vô thường chi phối hết. Ai thì rồi thì cũng sanh lão bệnh tử, sự vật nào rồi thì cũng sanh trụ dị diệt, thế giới rồi thì cũng thành trụ hoại không. Cho nên đều bị luật vô thường chi phối hết. Nhưng mà tôi xin lưu ý đại chúng nha, học kinh Đại Thừa này nhận thức rằng các hành pháp đều bị luật vô thường chi phối hết, nhưng mà không nên đau khổ vì sự chi phối của luật vô thường. Phải luyện tới cái chỗ này nữa. Chứ nếu mà mình bị mà mình thấy rằng là luật vô thường chi phối hết rồi, rồi mình đau khổ, rồi mình bi quan, mình tiêu cực, mình ếm thế vì vô thường là sai rồi, chưa đúng của đạo Phật đâu. Luật vô thường là chân lý, nó chi phối hết sự vật, nhưng mà không có gì đáng sợ. Phải không sợ thì mới gọi là người hiểu đạo Phật. Vì sao vậy? Vì nếu như không có luật vô thường thì ngày nay ta không có ngày nay. Từ trong bụng mẹ là đã là cái sự phát triển của theo cái quá trình của cái luật vô thường rồi. Từ khi lọt lòng mẹ ra cho tới ta hồi 1 tuổi, rồi 2 tuổi, rồi 3 tuổi, rồi 5 tuổi, rồi 7 tuổi, rồi 18 tuổi, tới 20 tuổi cho tới ngày nay, luôn luôn là sự phủ định của luật vô thường đó. Nếu không có luật vô thường, không có sự phủ định đó, ta làm sao ta lớn, ta làm sao ta trưởng thành, ta làm sao ta làm được một con người. Cho nên học hiểu được luật vô thường mà không được sợ, run sợ trước sự chi phối của luật vô thường, cho tới cái già đầu bạc mặt nhăn lưng mỏi gối dùng của ta, tâm lý thông thường là ai cũng sợ đó nha. Nhưng mà người học Phật như chúng ta là chúng ta phải bình tĩnh mà đừng bao giờ có sợ, vì đó là luật vô thường nó chi phối đó. Đức Phật xưa kia cũng còn gọi là Như Lai Thế Tôn vô thường mà vẫn không thoát khỏi luật vô thường chi phối. Cho nên có những lần đệ tử mà ngồi mà bóp chân giúp đỡ cho Như Lai, rồi thấy cái chân của Như Lai, cái bắp chuối nó toàn ten, nó nhão, bóp tới cái bắp tay con chuột của Như Lai nó mềm, nó có vẻ toàn ten rồi. Rồi cái mặt của Như Lai, mắt rồi nó hơi sệ rồi, mặt cũng hơi nhão. Các đệ tử nói rồi, Như Lai giờ năm nay Như Lai có vẻ suy yếu rồi, không bằng như những lúc trước. Nói sao ông nói vậy? Nó dạy lúc trước thì thân Như Lai nghĩa là màu vàng ống ánh, mà nghĩa là thịt rồi săn rồi gân cốt rồi cứng, giờ thì chân thịt rồi của Như Lai nó nhão nhè. Đức Phật cười nữa. Sao ông nghĩ tới cái chuyện đó lăng nhăng như thế? Cuộc đời thì có cái gì mà nó tồn, nó trường tồn, nó vĩnh cửu mà các ông mà phải nhớ lại những cái quá khứ để tức nuối mà làm gì? Chính cái đó là luật vô thường nó chi phối đó. Mà Như Lai là cái trí tuệ của Như Lai giác ngộ, nhận thức chân lý, sống theo chân lý. Chứ đâu có phải là Như Lai rồi sống được hoài. Các ông còn nghĩ ngợi tới cái việc đó mà chi? Nghĩa là Đức Phật vẫn chịu luật vô thường chi phối. Cho nên cái này là cái tôi lưu ý đại chúng phải tập nha. Còn không tập là mình lớn tuổi mình thắt lên rung lên mình sợ hãi đó. Phải khóc sợ, bình thản đi theo cái quy luật vô thường, giống như bình thản mà thả thuyền trên nước xuôi mà đi, sống xuôi mà đi vậy. Cứ vui vẻ mà nhảy sống trồng chành trên những lượng sống theo những cái làn nước xuôi, sống xuôi mà ngồi trên đó mà thưởng thức, mà vui đùa, mà nhìn trời mây non nước, đừng có sợ hãi gì hết. Phải để ý cái đó, chứ còn không là sợ đấy. Mà sợ là chứng tỏ là mình không nhận thức được cái chân lý vô thường. Thành ra mình học Phật mình để nói cái miệng, nói mép, nói miệng, thì mình không rời khỏi được các cái sự khổ đâu. Cho nên cái này nữa tôi cũng nhắc đại chúng nè, là cái người học Phật á, là đừng có học một cái bằng vào tai mà ra miệng, nghe vào lỗ tai rồi cứ đem cái hiểu biết đó mà nói cho người khác. Vấn nạn như thế này, vấn nạn như thế kia, trình bày kiến giải như chỗ nọ để mà đấu khổ nhau đó, cái đó là hoàn toàn sai lầm. Không phải tinh thần của người Phật tử chân chính như vậy. Người Phật tử chân chính người ta học được, ta tiếp thu được rồi, người ta sống học chân lý, hành chân lý rồi sống theo cái chân lý đó. Trừ ra những người mà đạt giả đồng du niết bàn lộ, thật là thân mật cùng một lý tưởng, cùng đi trên một đường, gọi là thiện hữu, đồng hành thiện tri thức thì mới nói với nhau. Còn không phải đồng hành thiện tri thức thì không có khua môi mua bẹp. Nói mua mỏ thì ta tưởng là con chim hay gì vậy, có cái mỏ. Khua môi mua bẹp thì nó bất lợi lắm, không có được cái gì hết. Để ý cái đó. Và cũng từ cái ý đó cho nên có người Phật tử nói sao mà cho học kinh điển Đại Thừa, cư sĩ mà cho học kinh điển Đại Thừa nhiều quá thì họ khua môi múa mép rồi họ nói chuyện trên trời không mà chuyện dưới đất á. Họ không làm vậy thì đâu có lợi ích gì mà chỉ làm tội cho họ thôi. Vì họ còn mới, căn cơ còn mới. Nói như vậy không phải. Cái người khua môi múa mép là tự họ khua môi múa mép. Chứ cái giáo lý Đại Thừa đâu có bảo rằng là họ hãy học nghe vô lỗ tai rồi đem ra miệng để nói đâu. Thầu khoán nào đi nữa, kỹ sư nào đi nữa, ta muốn làm cái nhà 3 tầng, 5 tầng, 10 tầng, 50 tầng, 100 tầng đều là ta phải đóng cái móng dưới đất. Cái cừ cái móng thật chắc ta mới xây lên cao được. Chứ đâu có bao giờ ai bảo rằng là xây tầng thứ 3, thứ 4, thứ 5 trở lên mà không đóng cừ, không đóng móng đâu. Vì vậy cho nên người nào mà không tu hành, không trao dồi thân khẩu ý mà vào tai ra miệng thì cái đó là người đó tự chiêu kỳ quả chứ không phải trời giáng quả. Thế thì cái đó là mình lỗ lã thiệt thòi, không nên để như vậy. Chứ người ta có quyền học giáo lý Nhân Thừa, Thiên Thừa, Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Đại Thừa, ta được quyền học hết đấy chứ. Nhưng mà phải hiểu rằng mình đang xây nhà cỡ nào, phải nền móng cỡ nào mình mới xây được cái nhà cỡ nào. Đó là cái cách của người trí, phải làm vậy thôi. Chứ ông nên nói không vào ta ra miệng thì nó không có lợi. Cho nên đừng có nói ở cái kinh này, kinh nó cao quá vậy rồi ta nghe ở trên cao rồi người ta ngã mạng cống cao. Cái người ngã mạng cống cao là không phải là cái người học kinh cao. Kinh điển Phật không có dạy để khua môi múa mép. Các hành pháp luật vô thường chi phối hết tuệ nhãn mà nhìn thì đương thể tức không đại. Cái người học Phật là phải tập nhìn bằng tuệ nhãn chứ. Mình nhìn bằng tuệ nhãn, nhìn giảng pháp bằng tuệ nhãn, người ta thấy là đương thể tức không, giảng pháp giai không, chính thật tướng vô nhân pháp. Ta tu hành mà ta đạt tới, ta chính được cái thực tướng của giảng pháp là tướng vô. Thì lúc bây giờ ta nhìn giảng pháp đương thể tức không thì còn đi tranh luận, đi khu môi múa mép với ai để làm gì chứ. Mình phải làm cho mình. Mình học nấu ăn rồi mình phải nấu cho mình ăn cái đã rồi mới nấu đãi người khác. Cái đây không hề nấu cho mình ăn. Mà nói lý thuyết không thì được cái gì cho mình và được cái gì cho ai? Tự khoe mình thầy thuốc giỏi mà mình bệnh lỡ lát đủ thứ bệnh tật không trị được cho mình, mà để đi nói cái chuyện là các cái tấm dược như thế này là các cái bệnh trạng như thế kia để làm cái gì? Đó là những cái người không có trí tuệ. Những người đó mình nên xa lánh hơn là kết bạn. Cho nên là những người đệ tử học Phật thiệt thì phải để ý cái đó đó. Tội nhãn nhìn đương thể tức không, hiểu sâu xa quán chiếu tận nguồn chân thực, tánh của vạn pháp là Như Lai viên giác. Tánh của vạn pháp là cái tánh bất biến mà thường tùy, tùy duyên mà vẫn bất biến. À, và cái tánh của vạn pháp là cái tánh thanh tịnh, cho nên gọi là viên giác. Núi tội gì, sông tội tình gì, đất liền cỏ cây hoa lá, trời trăng mây nước tội tình gì, nó làm đau khổ cho ai? Không hề có. Đó là tánh của vạn pháp là Như Lai viên viên giác là vậy đó. Như Lai viên giác nghĩa là nó không hề làm nên tội tình gì cho ai, và đó là cái tánh của nó là bất biến mà tùy, tùy duyên mà vẫn bất biến. Tùy duyên là ví dụ như này, đất làm ra cái đất này là tùy duyên, cũng là đất mà làm ra cái bình này là tùy duyên, cũng là đất mà làm ra cái dĩa này đó là tùy duyên. Nhưng mà rồi cái dĩa này là khi mà nó bể nó hoại đi rồi nó cũng sẽ trở về với cái thể đất, đó là bất bất biến. Thế thì là tánh của vạn pháp là tùy duyên mà bất biến, bất biến mà tùy, tùy duyên mà tự nó thanh tịnh, không hề là nguyên nhân đau khổ cho ai. Phải hiểu được như vậy đó, cái tánh đó ta gọi là pháp tánh, là cái tánh thanh tịnh bản nhiên của vạn pháp. Mà trong đó con người của chúng ta là một pháp trong vạn pháp, thì tánh của ta cũng là bất biến mà tùy, tùy duyên, cũng là tánh Như Lai viên viên giác. Cái là giác ngộ tròn đầy thanh tịnh sáng suốt, không hề có phiền não vô minh nào. Mà phiền não vô minh mà nó tác động vào tâm ta, đó là sống ngoài bong bóng bọt, là hiện tượng duyên sanh của tâm ta đấy. Cũng như sống ngoài bong bóng bọt là hiện tượng duyên sanh của cái thể nước biển phẳng lặng như tờ đó. Nắm được cái này rồi mình mới là có cái điều kiện mình trở về với cái Như Lai viên giác của mình được, chứ đâu có phải là nói mép. Để ý đó, nước ở Mũi Né, ở Bà Rịa, ở Vũng Tàu, ở Long Hải, ồ ạt lô nhô, cái đó là hiện tượng duyên sinh của nước biển chứ không phải nước biển. Mà nước biển nó sâu xuống dưới cỡ chừng 20 mét trở đi là không hề có ào ạt lô nhô. Đó mới thật là cái thể nước biển lặng trong. Tâm ta kiến từ hoạt phiền não vô minh tác động hoành hành, thất tình lục dục là hiện tượng duyên sinh vọng tâm trong cuộc sống chứ không phải là tâm của ta là như vậy. Quay trở về thì cái đó là chúng ta có an lành hạnh phúc lắm đó. Thân thất đại là thân kết hợp bởi bảy cái chất địa thủy hỏa phong không kiến thức, rồi nói tứ đại rồi nói theo phổ thông, mà nói sâu thì mình phải nói là thất đại. Thất đại mới thành cái thân này mới đầy đủ hơn. Nó là cái thân bị lệ thuộc chi phối bởi cái luật vô thường như là vạn vật hiện tượng khác. Bởi vì nó cũng là một pháp ở trong vạn pháp, nó là một chúng sanh ở trong hai loại chúng sanh. Cái thân thất đại, thân tứ đại này là loại hữu tình chúng sanh, còn vạn pháp bên ngoài là cái loại vô tình chúng sanh. Cho nên cái thân này là một loại chúng sanh trong hai loại, tức là hữu tình chúng sanh, vạn pháp bên ngoài gọi là vô tình chúng sanh. Cho nên nó là cũng chịu cái luật vô thường như dạng vật hiện tượng khác. Nó còn là cái kết quả của khổ và bất an nhiều mặt. Cái nếu thường ví sự tạm bỡ mong manh vô chủ của nó qua cái từ quyển thân. Quyển thân mộng trạch không trung vật sắc, tiền tế vô cùng hậu tế ninh khắc, xuất thử một bỉ thân trầm bì cực. Cái thân này mà nhìn bằng tội nhãn thì nó là quyển thân, giống như những cái thân mà ta ảo thuật đó mà. Chứ quyển tức là chỉ ảo đấy. Cái thân mà nghĩa là thân ảo mà ta thấy ta để vô cái thùng người ta cưa vậy, cưa làm ba chặn vậy mà tới là dỡ cái thùng ra rồi là cái người mà coi mình thấy rõ ràng là bị cưa đó. Đứng dậy sống nhăn vậy. Mặc đồ vẫn bảnh tỏ như thường ra chào cười duyên dáng tươi xanh vậy không ta. Còn cái cưa đó là cưa ai đâu á, cưa cái quyển thân chứ không có hề cưa thiệt cái cô siết đấy. trong ảo thuật đó. Thế thì nhìn bằng tội nhãn là thân này là quyến thân mong trạch, giống như những cái nhà, những cái tòa lâu đài mà mình nhìn nó trong những trời nắng rồi nó chập chờn, mình tưởng tượng như là lâu đài, thì ở trong không trung vậy. Ta gọi là càng thác bà thành. Nhìn thấy như có thành lũy thiệt rồi, nhưng người ta không có. Thế thì nhìn bằng tuệ nhãn mà nhìn nó thì thân này là quyển thân, và giống như là mộng trạch, giống như là cái nhà mà trong chiêm bao. Không trung vật sắc giống như vật sắc ở trong hư không. Nó sanh là diệt, diệt là sanh, sanh sanh diệt diệt, vô cùng vô cực, gọi là tiền tế vô cùng, hậu tế nhân khắc. Không có thời gian bắt đầu và cũng không có thời gian cuối cùng, cho nên đại chúng đừng có sợ. Đừng có sợ mình chết rồi mình mất hẳn. Có mất đâu, đừng có sợ. Duyên hợp rồi tan rồi hợp. Nó tồn tại vĩnh cửu vô thủy vô chung. Mà sau này ta sẽ học một bài gọi là ký hồi tử, ký hồi sanh. Sanh tử du du vô định chỉ. Bằng cớ chứng minh ngã sư đắc kiến nhiên đăng Phật đa kiếp tàn vi nhẫn nhục tiên. Sự sanh tử kể sao cho cùng số tử rồi sanh, sanh tử lĩnh lời trôi. Bổn sư ta nhiều kiếp đã phát tâm lành. Đây là lấy đức Phật của chúng ta mà chứng minh nè. Đã từng làm tiên nhẫn nhục trong thời nhiên đăng cổ Phật. Đức Phật cũng đã vậy. Đức Phật đã vậy thì chúng ta cũng vậy. Không có mất mát gì hết. Cho nên đừng có sợ hãi gì hết. Phải tập cái đó. Thành ra nó tạm bỡ mong manh, nó vô chủ. Nó là như là cái từ quyển thân vậy. Ấy thế mà ở đời không có mấy ai thấy được cái tính chất quyển của nó. Tới lại người ta quý trọng nó hơn bất cứ thứ gì trên cõi đời. Như tôi nói hồi nãy, đối với người mà người trí, người ta cần qua sông, người ta phải quý chiếc đò, chiếc thuyền, chiếc bè, nhưng mà không trọng. Mượn nó để qua sông rồi bỏ nó đi thì mình mới lên bờ được. Nhưng mà những người mà không có học Phật, người ta quý trọng nó quá chừng, nó thành ra ngã ái. Vì ngã si ngã ái, tinh ngã mạng ngã. Vì ngã si ngã kiến, tinh ngã mạng ngã ái. Đó là duy thức học. Si vì ngã, chấp mắt vì ngã, mạng vì ngã và ái nhiễm vì ngã. Cho người ta chiều cái bản ngã. Ta chiều bản ngã quá cho nên người ta khổ sở vô cùng. Tôi nói ví dụ như những người mà nghiện rượu quá chừng, siêu đình ngã quán, cũng tại vì chiều cái ngã đó chứ. Chứ đâu phải trên đời này hả, cha mẹ sinh ra rồi ai cũng nghiện rượu. Nhưng mà tại vì chiều cái ngã. Ai, đâu phải ai sinh ra rồi người nào cũng nghiện thuốc lá, nghiện ma túy. Mà nghiện thuốc lá nặng nề cũng tại vì chiều cái ngã. Nghiện ma túy cũng vì chiều cái ngã. Nghiện cờ bạc cũng vì chiều cái ngã. Không có tín niệm cho nên không nhận thức được đâu là chánh, đâu là tà, đâu là chơn, đâu là ngụy, đâu là thiện, đâu là ác, đâu là lợi, đâu là hại. Rồi cứ chiều theo cái ngã. Mà hãy chiều theo những cái gì thuộc về dục vọng thì giống như là lội sông mà lội thả nước xuôi vậy. Nó dễ theo lắm, dễ trôi lắm. Còn mà cưỡng lại không chiều theo cái ngã tầm thường đó thì nó giống như lội nước ngược, nó hơi khó. Thành ra người ta chiều cái ngã quá. Tôi nói ví dụ như giờ đây, bà con ta đây nội đây xin lỗi, chắc là không có ai mà ăn tiệc ở trong cái nhà hàng năm sao chi. Nhưng mà có người người ta chiều cái ngã quá thì mình phải ăn năm sao đặng người ta mới nể mình. Đó là những người giàu có và danh vọng quý phái. Người ta nói mình quý phái để làm gì? Người ta nói mình giàu có để làm gì? Cho nên tôi thường thường là các học trò nấu cho tôi ăn á. Tôi ăn rau cả về mà họ xào, rồi tôi ra cái khẩu vị của tôi ăn như vậy, như vậy. Dầu thì không được dầu nhiều, xào thì không được xào trái. Và rau cải luộc không toàn là đồ Việt Nam không, mà tôi ăn tôi nói rằng là tôi vừa ý rồi, tôi nói vui mà. Tôi nói cái này là 4 sao, 5 sao gì đối, tôi không có cần thiết gì nữa cả, mà tôi chỉ cần bao nhiêu đây là được rồi. Mà đó là sự thật. Cà pháo mà ngâm vô rồi mà dầm như tương bắc. Mà tôi thì tôi ăn mặn là tôi đã bỏ thêm cái muối tiêu ngon vô trong tương bắc rồi tôi ăn cà pháo. Trời nó ngon kỳ quặc lắm, còn năm sau bốn sau nữa để làm gì? Cần gì với năm sau bốn sau? Đậu kia được chiên với làm cái kiểu mà chiên rồi nó gọi là giả ốc heo á hả? Làm kiểu như ốc heo á, tao giả giả rồi chiên chiên ăn. Rồi cái rau luộc, rồi cái canh bí, canh bầu rồi. Rồi mình ăn dưới với chao mà chao có mấy cô thì giả làm cháu Huế, rồi cháu Huế ăn nó ngon lắm, ăn nó ngon lắm, mà thành ra tôi nói không cần 3 sao 4 sao vậy, mà thật sự có đem đồ mấy sao đi nữa, tôi không cần, hoàn toàn không cần gì. Vậy mà người ta chiều ra ăn nhà hàng từ có sao mới có giá trị, 1 sao thì thua 2 sao, phải ăn nhà hàng 5 sao. Để rồi đi tới cái chỗ nợ nần chồng chất, để rồi đi tới cái chỗ tử hình, cũng tại vì là chiều cái ngã đó. Bao nhiêu người tử hình là tại vì chiều cái ngã quá đi, mà rốt cuộc thì quý diệt cái ngã đó, chiều nó quá. Cho nên là phạm pháp, phạm luật, phạm với cái giao cái quy ước của xã hội. Thành ra là tưởng đâu là chiều ngã, để rồi được nâng niu chiều chuộng nó, ai về đâu chiều nó, để rồi quý diệt nó. Người học đạo không đi vào cái con đường đó. Những người mà xài hàng tỷ, hàng trăm tỷ, ngàn tỷ của nhân dân, của xã hội đó, là do chiều ngã mà ra đó. Cái ngã nó, cái dục vọng của cái ngã nó muốn cái gì là chiều nó, chiều theo cái máy. Thế còn cái người học đạo, người ta đâu có chiều vậy. Nhân tri túc giả tuy ngoại địa thượng, du di an lạc, bất tri túc giả tuy tại thiên đường, diệt bất xích ý, người ta học rồi. Người tri túc dầu là nằm dưới đất mà cũng vui, dầu là ăn cơm hẩm canh rau mà vẫn ngon. Còn người không tri túc là xài hàng ngàn ngàn tỷ mà không bao giờ thỏa mãn, không bao giờ vừa ý. Tưởng như vậy là chiều cái ngã được rồi đó chứ, ai về đâu đi tới cái chỗ tù tội tử hình, mình quỷ diệt cái ngã đi. Người trí không làm việc đó. Người đệ tử Phật học cái đạo Bồ Đề, tức là cái đạo trí tuệ, không làm việc đó. Học Phật phải để ý những cái đó, phải quan sát cái cuộc đời, phải nhìn cho kỹ vì sao mà người ta bị như vậy. Vì sao mà Đức Phật có được sự an lành? Đức Phật có sự an lành không phải là vì sinh vàng sinh bạc của Tịnh Phạm Dương, cũng không phải là vì giàu có sang trọng để cho người ta nể. Mà Đức Phật với cái nhất bát thiên giao phạm, cô thân vạn lý du, một bình bát gài đây mai đó thì khắc thật, không hề có sự nghiệp gì mà có được Bồ Đề Niết Bàn vô thượng. Thế thì tiền bạc, sự nghiệp đâu phải là cái mà đem lại an lạc cho con người. Đó là một sự thật mà Đức Bổn Sư của chúng ta đã đem thân mình thí nghiệm, chứng minh để làm cái việc đó. Vậy mà mình còn mê muội thì rõ ràng là mình phải tự tát cái quần tự thọ đó thôi. Cho nên quý trọng cái bản ngã quá thì không tốt đâu. Điều đáng nói là vì nó mà tạo nghiệp bất thiện trong suốt cuộc đời để phục dịch vun bồi cho nó, không có phút giây nhàm chán. Ghê vậy đó. Có người phục vụ nó không có phút giây nhàm chán, cho tới nỗi cái thân bệnh hoạn gầy mòn mà vẫn không ngại nhàm chán. Có những người giàu ghê gớm lắm, giàu lắm lắm, có nhà hàng đãi một lần 3 cái đám cưới một lượt, xe hơi thì 5-7 chiếc, mà 4-5 người con, nghĩa là quyết định rằng phải làm sao cho mỗi một người vậy đó là hạnh chót là 100 cây vàng, cho 6 người con nghĩa là phải sơ là phải 600 cây vàng để cho con. Trong khi cái thân mình bây giờ là khoảng 60-62 tuổi mà nó bệnh đủ thứ bệnh, một đêm còn ngủ có 3-4 tiếng đồng hồ, còn nhiều mắt lo chỉ huy nấu đám cưới cho người ta mà. Nhà hàng một đêm mà ngày mai nó có 3 đám cưới, rồi chụp hình cũng của mình luôn, xe hơi cũng của mình luôn, rồi quần áo cô dâu chú rể gì cũng của mình luôn hết, coi như mình quên mình để đáp ứng cho cái hư, cái quyến thân mộng tạch không tung vật sắc này. Tôi thấy, tôi nghe, tôi nhìn, tôi rất là nhìn bằng đạo nhãn đó mà mình thấy tội nghiệp vô cùng. Nhưng mà dược y bất tử bệnh mà Phật quá hữu duyên nhân, thuốc nó trị là nó trị cái bệnh không chết, còn Phật quá độ, độ là độ người có duyên, chứ người không có duyên là không có cách nào mà độ được đâu nha. Cho nên giáo lý của đạo Phật hay lắm đó chứ, nhưng mà đâu phải ai cũng nghe, ai cũng bằng lòng. Thuốc, nhiều thứ thuốc hay lắm chứ, nhưng mà có người không uống thuốc thì phải chết thôi. Cho nên mình để ý cái thiểu dục tri túc của nó hay lắm. Cuộc đời của Đức Phật đã chứng minh điều đó. Ý niệm
đam mê luyến ái nặng nề về thân, kinh điển gọi đó là chấp ngã, tức là quá tôn trọng cái thân, rồi vì thân mà tạo ác nghiệp, vì thân mà chịu khổ, vì thân mà tạo ác nghiệp. Những người buôn ác phiện tội tử hình, mới đây hai người Hồng Kông mới tội tử hình hôm qua này, năm rồi cả hàng chục người tội tử hình là cũng vì chiều cái thân quá. Có một người nam với một người nữ gì đó có 350 gram ác phiện cũng tử hình mới đây, là vì đáp ứng cái yêu cầu, thỏa mãn yêu cầu cho thân mà quên đi cái đạo lý, cái tương lai của đất nước của con em, quên đi cái luật pháp. Cho nên rồi tưởng rằng là làm vậy để đáp ứng cái bản ngã này, mà rốt cuộc rồi là quý diệt cái bản ngã. Cái đó là người đệ tử Phật, ta học cái nhân quả, ta nhìn ngay cái nhân là ta đoán được cái quả, ta không làm đâu. Người ta làm, ta biết ta làm cái quả đó ra sẽ ra cái gì mà. Mình làm cái này nè, là cái nhân này nè, cái quả nó sẽ ra cái gì. Mình nói cái vấn đề nói này nè, cái hậu quả nó sẽ ra cái gì. Mình nghĩ cái này nè, rồi cái hậu quả nó sẽ ra cái gì, người ta biết hết. Đó mới gọi là người Phật tử. Mà muốn có cái gì, Đạo Phật gọi là mình phải tu tập cái chánh niệm. Mà muốn có chánh niệm là tương đối là mình phải có tu tập chánh định. Phải có cái tâm định thì mình mới có giữ được cái chánh niệm. Định, chánh định và chánh niệm nghĩa là phải tương quan tác động nhau. Có định thì cái chánh niệm mới không quên, mới không thất niệm. Mà không thất niệm, có chánh niệm thì mình mới có thể, cái tâm mình có định được, tương quan qua lại nhau. Thống tứ đại, con người sẽ nhẹ nhàng. Thống thất đại cũng vậy, con người sẽ nhẹ nhàng, sẽ có an lạc trong cuộc sống, vì con người vốn có cái tính vắng lặng, thanh tịnh, trong sáng, có thể thọ dụng nó từ đời này sang đời khác, vĩnh viễn không có cạn kiệt. Phải buông đi cái thân tứ đại này, đừng có chấp mắc nó, thì con người có thể thọ dụng được cái sự an lạc đó. Cái nguyên do như nói nãy giờ là cái chấp ngã nó sanh ra nhiều thứ lắm. Thấy chấp ngã rồi thì nó sanh ra chấp pháp. Chấp pháp nó sanh ra cái ngã sở hữu. Chấp pháp tức là chấp ngã, ngã sở hữu đấy. Mà cứ mà mong cầu mà đua đòi mà chạy theo cái ngã sở hữu tìm mà không thỏa mãn thì không đời nào có sự an lành được. Không đời nào có sự tri túc và an lành được. Nhận thấy được cái tính chất ngã không? Ngã không nghĩa là thấy được tính chất ngũ uẩn phù hư không khứ lai. Cái thân ngũ uẩn này chỉ là phù vân tụ tán, hợp rồi tan trong vũ trụ bao la, sự diệt sanh, sanh diệt vô cùng. Nó hiện hữu với thời gian vô tận. Thế thì thấy được cái tính chất của cái thân ngũ uẩn này là phù vân, là tụ tán. Thì cái chấp pháp, thì cái pháp không, không còn là vấn đề khó biết nữa. Cái người mình nhẹ vì niệm chấp ngã thì cái niệm chấp pháp mình vẫn nhẹ theo được. Bởi vì bản ngã mình mà mình còn không quý trọng lắm, thì cái ngã sở hữu là cái của bản ngã, cho bản ngã này mình đâu có quý lắm đâu. Cho nên là cái ông Vô Minh Cư Sĩ mà ông tặng tôi bài thơ Đường Đời Muôn Dạng Nẻo: không có cũng không không, hỏi người làm gì đó chơi. Cái bài thơ đó tôi bằng lòng lắm. Chơi đây không có nghĩa là nằm không mà chơi, mà làm cũng chơi, làm việc cũng gọi là chơi, mà ăn cũng là chơi, ngủ nghỉ cũng là chơi, mà phục vụ cho chúng sanh cũng là việc làm để mà chơi. Trong đó cả cái việc tu hành cũng là tu chơi thôi. Ta gọi là sức tánh khởi tu, tùy thuận pháp tánh. Cái tánh của mình nó như vậy thì mình sống cho phù hợp thôi, chứ mình có làm gì đâu. Cho nên là tu hành cũng gọi là tu chơi. Kể cả cái chứng, cái ngày mà mình đạt đạo mà thanh tịnh giải thoát cũng là chơi. Chủ thể đã, và nhận thức đã là vô thường, vô ngã, khổ bất tịnh và không, thì cái đối tượng nhận thức cũng không vượt qua ngoài sự chi phối đó. Cho nên người đạt đạo sẽ nhận thấy rõ chư hạnh vô thường nhất thiết không. Tất cả hành pháp đều là vô thường, đều là vô thường, cho nên tất cả đều là không. Không mà chẳng khác sắc, sắc mà đương thể tức tức không. Phải tập nhận thức như vậy, phải tập nhận thức như vậy. Đó là người đệ tử Phật chân chính phải tập nhận thức như vậy. Chư hạnh vô thường nhất thiết không. Chứ ai là người có hay đọc báo nghe đài, các vị tổng thống trên thế giới, cái ông Pinochet ở Nam Mỹ bây giờ nằm nhà thương mà người ta vẫn bắt ở trong nhà thương, vua nhà thương bắt rồi dẫn độ đem về nước để trị tội diệt chủng. Rồi ông là tổng thống của Indonesia cũng đang khổ sở vô cùng vì tiền bạc, ông thủ tướng Nhật cũng khổ sở vô cùng vì tiền bạc, và các vị làm lớn ở trên thế giới bây giờ vị nào cũng đều không có người nào an ổn hết. Thế vì giàu có tiền bạc cỡ những vị như vậy đâu phải là dễ có đâu mà không có an ổn. Vậy thì mình là người đệ tử Phật muốn tìm cái an ổn đó mà, là phải tâm nhìn bằng tuệ nhãn, nhìn là vạn pháp giai không mà chư hạnh vô thường nhất thiết không, tức thị Như Lai đại viên giác, thấy được cái tính giai không của vạn pháp, tức là vạn pháp đều là không, thấy được cái tính vô thường của hành pháp, thì cái năng tri và cái sở tri đó nó trở thành một cái bầu vũ trụ Như Lai viên giác nhiệm màu. Lúc bây giờ ta không cầu thành Phật, Phật cũng chẳng cầu thành ta, mà ta là Phật, Phật là ta không có cầu. Để cái chỗ đó ta giác ngộ, ta có tỉnh thức, ta có giác ngộ thì ta là Phật, Phật là ta, chứ ta không cầu thành, ta không cầu thành mà ta tự thành rồi. Bởi vì Phật cũng là con người như ta vậy, mà giác ngộ chân lý, sống đúng chân lý rồi thì là con người là Phật chứ ai đâu đó. Thế thì ta mà ta thấy được cái tính chất chư hạnh vô thường nhất thiết không rồi thì ta là Phật mà Phật là ta rồi, tất cả khỏi tu không cần chứng.